Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2025. Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với thế giới, nhưng tăng thuế với Trung Quốc lên 125%. Tổng thống Zelensky khẳng định Bắc Kinh biết rõ là có hơn 150 người Trung Quốc đang tham chiến tại Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp có thể công nhận nhà nước Palestine vào cuối tháng 6 tới đây. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi bước về thuế đối ứng, phải chăng là do áp lực trong nước? Theo dòng thời sự, các tập đoàn công nghệ khó mà rời cơ sở sản xuất về Mỹ, trường hợp của hãng Apple. Thưa quý vị, chỉ 13 giờ đồng hồ sau khi thuế đối ứng của Mỹ bắt đầu có hiệu lực, chiều hôm qua Tổng thống Donald Trump loan báo tạm dừng biện pháp này trong vòng 90 ngày, chỉ áp mức thuế đồng bộ 10% với các nước. Washington để ngỏ cánh cửa đàm phán với các đối tác thương mại. Cùng lúc, Hoa Kỳ quyết định tăng thuế hải quan lên 125% với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ có hiệu lực ngay lập tức, trong khi Bắc Kinh duy trì mức thuế 84% đối với hàng Mỹ. Guillaume Noda, thông tin viên đài AFP từ Washington cho biết thêm về sự thay đổi đột ngột này của Tổng thống Donald Trump.
Biện pháp thuế đối ứng mới chính thức có hiệu lực trong nửa ngày, nhưng từ những ngày trước đã làm chao đảo các thị trường tài chính thế giới. Donald Trump lên tiếng trên mạng xã hội của ông. Trong một tin nhắn, ông thông báo tạm ngừng áp dụng biện pháp thuế đối ứng trong 90 ngày. Mỹ duy trì mức thuế hải quan 10% với toàn thế giới, ngoại trừ Trung Quốc. Washington tăng thuế hải quan 125% đánh vào hàng Trung Quốc, do Bắc Kinh không tôn trọng các thị trường. Đúng là Bắc Kinh đã nhất quyết không nhượng bộ và đáp trả chính sách thuế quan Mỹ đã ban hành. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng và Bộ trưởng Tài chính đã giải thích quyết định này là chiến thuật từ đầu để buộc các quốc gia trên thế giới phải đàm phán song phương về một thỏa thuận có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Đây là một sự thay đổi ngoạn mục, nhất là 4 giờ đồng hồ trước đó, ông Trump đã khuyên mọi người bình tĩnh. Với những thay đổi này, không dễ mà hiểu được chính sách của Mỹ. Đó chính là điều mà giới tài chính và kinh tế tối kỵ. Mức thuế quan 10% vừa định và cuộc đọ sức giữa hai siêu cường kinh tế thế giới sẽ đem lại những hậu quả nghiêm trọng.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đấm vừa xoa, một mặt nâng mức thuế nhập khẩu lên 125% nhắm vào hàng Trung Quốc, mặt khác tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc, nhưng ông Tập Cận Bình vẫn kín tiếng, dường như không muốn nhượng bộ vào lúc này. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest gửi về bài tương trình.
Ces chiffres presque irréels ont une conséquence très concrète. Tout ce qui circule entre
những con số này gần như là không thực tế nhưng lại có những hậu quả rất cụ thể. Mọi hàng hóa lưu thông giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đều trở nên quá đắt đỏ, từ đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc, linh kiện điện tử cho đến quần áo, người tiêu dùng ở Mỹ đều có thể phải trả giá cao hơn gấp đôi. Về phía Trung Quốc, thì ngô, đậu nành hay là ô tô của Mỹ đang trở thành những xa xỉ phẩm và kết quả là giao thương đình đốn, các doanh nghiệp bị bóp nghẹt và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Logic ăn miếng trả miếng này làm dấy lên viễn cảnh về sự tách rời kinh tế lâu dài giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, Bắc Kinh ngày càng nghi ngờ Mỹ đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đối tác khác, chẳng hạn như là với Liên hiệp châu Âu mà cánh cửa đối thoại vẫn được đề ngỏ. Trong cuộc đọ sức này, Tập Cận Bình đang đặt cược vào một sự im lặng mang tính chiến lược, không đưa ra tuyên bố công khai nào sau khi Mỹ áp dụng mức thuế quan mới. Thế nhưng ở bên trong nội bộ thì ông Tập Cận Bình định hướng rõ ràng là tăng trưởng, củng cố các quan hệ liên minh trong khu vực và bảo đảm chuỗi cung ứng. Ông ủy quyền cho các nhà ngoại giao và các blogger ái quốc đưa ra các tuyên bố cứng rắn. Đối với Tập Cận Bình, cuộc xung đột này không chỉ là về kinh tế mà đó còn là một thử thách về chính trị đối với sự sống còn, cũng như đối với tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự thỏa hiệp trở nên gần như là không thể có, nhưng vẫn còn một câu hỏi đang được treo lơ lửng, đó là bên nào sẽ lùi bước trước.
Okay, Brothers de Pékin.
Trong khi đó, Việt Nam và Mỹ đồng ý khởi động đàm phán về thuế đối ứng. Phó Thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phước đang có mặt tại Washington hôm qua tuyên bố Hà Nội và Washington trên nguyên tắc sẽ nhanh chóng đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng nhằm thúc đẩy những mối quan hệ kinh tế và thương mại ổn định và có lợi cho cả đôi bên.
Theo báo điện tử của chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách là đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại song phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đã gặp đại diện thương mại Mỹ Jeremy Greer vào chiều ngày hôm qua mùng 9 tháng 4 tại Washington và Hoa Kỳ nhất trí là hai bên sẽ khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thỏa thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của đôi bên tiến hành trao đổi ngay từ trong nguyên văn. Trong khi đó, thì hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air chiều qua thông báo là đã ký kết một thỏa thuận 300 triệu đô la với tập đoàn AV Air Finance. Đây là một phần trong loạt thỏa thuận tài chính trị giá 4 tỷ đô la mà Vietjet đã thực hiện cùng với các đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ. Các thỏa thuận phục vụ kế hoạch phát triển đội máy bay mới bao gồm 300 máy bay dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2025-2027.
Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm nay đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn áp thuế đối với nhiều quốc gia, bao gồm các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Bà xem đây là một bước quan trọng để ổn định nền kinh tế toàn cầu và nhắc lại là đã nhiều lần ủng hộ một thỏa thuận thương mại không thuế quan giữa Liên Âu và Mỹ. Đối với nhiều quan chức khác tại châu Âu, việc Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ dường như bắt đầu tỉnh ngộ về thiệt hại kinh tế mà ông gây ra, theo như tường thuật của thông tín viên đài RFI Pierre Benet de Bruxelles.
La Commission européenne l'admet, pour elle, l'annonce de Donald Trump n'est pas claire, mais ça n'a pas empêché.
Ủy ban châu Âu thừa nhận rằng tuyên bố của Donald Trump không rõ ràng, nhưng thống đốc ngân hàng Pháp cũng nhận thấy sự đảo ngược lập trường của tổng thống Mỹ, phản ánh một cái nhìn thực tế hơn một chút và bắt đầu trở lại về tính hợp lý kinh tế. Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz tuyên bố ngắn gọn rằng việc Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày là một phản ứng trước quyết tâm của châu Âu. Donald Trump đã viết rõ rằng ông hoan nghênh thái độ của các quốc gia không đáp trả Hoa Kỳ. Thế mà chỉ vài giờ trước đó, Liên hiệp châu Âu đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp trả đũa, áp thuế quan đối với 180 sản phẩm của Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Trump chỉ liên quan đến các loại thuế mà ông gọi là đối ứng, nhưng Liên Âu cũng đang bị áp thuế quan đặc biệt đối với ô tô, thép, nhôm, và chính vì thế mà khối 27 nước hôm qua đã quyết định phản ứng. Các quốc gia thành viên Liên Âu sẽ vẫn giữ lập trường của mình cùng với các biện pháp trả đũa vì họ vẫn trong tình thế bị đe dọa.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi Bắc Kinh tái khẳng định đã ra lệnh cấm công dân Trung Quốc tham gia chiến tranh Ukraine, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua đã công bố thêm nhiều chi tiết về vụ bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng binh sĩ Nga tại miền đông Ukraine. Ông Zelensky cho biết có ít nhất 155 người Trung Quốc hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine và khẳng định Bắc Kinh biết rõ về việc công dân của họ được Moscow tuyển mộ để tham chiến ở Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles tường trình.
Passeport à l'appui, Volodymyr Zelensky publie une nouvelle vidéo qui révèle l'identité des deux soldats chinois engagés aux côtés des troupes russes.
Với các cuốn hộ chiếu trên tay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố một video mới tiết lộ danh tính của hai người lính Trung Quốc tham chiến cùng quân đội Nga để chống lại Ukraine. Hai người đàn ông này khai tên tuổi và quê quán, rồi sau đó tường thuật chi tiết về nhiệm vụ chiến đấu của họ. Một người khẳng định là trong đời chưa từng cầm vũ khí, người kia thì kể lại là đã bị quân Nga phóng hơi ngạt vào nơi trú ẩn sau khi đầu hàng, nhưng sau đó đã được một người lính Ukraine giải cứu. Tổng thống Zelensky nói có hơn 150 người Trung Quốc được xác định là đã tham gia vào các cuộc giao tranh, và ông cho biết thêm, chúng tôi sẽ chuyển những thông tin cần thiết cho phía Trung Quốc qua các kênh ngoại giao, và dĩ nhiên là cho mọi người trên thế giới, những người đã nghe Bắc Kinh nói rằng cuộc chiến tranh này đã quá nóng rồi và không nên để lan rộng hơn nữa. Lôi kéo công dân Trung Quốc vào cuộc chiến này chắc chắn là sẽ gây ra một vấn đề nghiêm trọng hơn từ trong nguyên văn. Trước việc người Trung Quốc tham chiến trực tiếp, cho dù Bắc Kinh vẫn phủ nhận thông tin này, Kiev đã đề nghị các đồng minh của Ukraine có phản ứng mạnh mẽ và nhắc lại lời kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn để có thể bảo đảm năng lực phòng thủ của Ukraine chống lại quân Nga hiện vẫn vượt trội về số lượng.
Emmanuel Charles, Kiev, RFI.
Liên quan đến Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua tuyên bố Paris có thể công nhận nhà nước Palestine vào tháng 6 tới đây, nhân hội nghị mà Pháp sẽ đồng chủ trì với Ả Rập Xê Út tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York của Mỹ.
Mục tiêu của hội nghị là thúc đẩy Israel và Palestine công nhận lẫn nhau và tiến tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tổng thống Macron được AFP trích dẫn cho rằng đây là bước quan trọng để tiến gần hơn đến giải pháp hai nhà nước, giúp Palestine và Israel chung sống hòa bình. Điều này càng trở nên cấp bách kể từ khi nổ ra xung đột ở dải Gaza vào tháng 10 năm 2023, sau khi tổ chức Hamas tấn công Israel. Chủ nhân Điện Élysée giải thích việc công nhận nhà nước Palestine là công bằng, và hành động này sẽ góp phần thúc đẩy các quốc gia ủng hộ Palestine cũng công nhận Israel. Ông Macron nhấn mạnh, sáng kiến nói trên cũng nhằm gây áp lực với những quốc gia phủ nhận sự tồn tại của Israel, chẳng hạn như Iran, và góp phần củng cố an ninh khu vực. Pháp không phải là nước đầu tiên công nhận Palestine. Hồi tháng 5, tháng 6 năm ngoái, một số quốc gia như Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và Slovenia đã công nhận nhà nước Palestine, nâng tổng số quốc gia công nhận lên gần 150. Tuy nhiên, giải pháp hai nhà nước vẫn luôn bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho rằng việc Pháp đơn phương công nhận nhà nước Palestine sẽ là một phần thưởng cho khủng bố, đặc biệt là đối với Hamas, và điều này sẽ gây tổn hại cho hòa bình và an ninh trong khu vực.
Sau đây là một số thông tin khác.
Công bố phim tranh giải liên hoan điện ảnh Cannes thứ 78. Danh sách các phim tham gia liên hoan phim diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 5 đã được công bố hôm nay. Trong danh sách các phim được tuyển chọn tranh giải có The Way of the Wind của đạo diễn Terrence Malick hay The Phoenician Scheme của đạo diễn Wes Anderson. Liên hoan lần này cũng đánh dấu việc các nữ diễn viên Kristen Stewart và Scarlett Johansson thử sức với vai trò đạo diễn. Ari Aster, bậc thầy của thể loại phim kinh dị, cũng có thể gây bất ngờ với bộ phim Eddington, có sự tham gia của hai ngôi sao từng đoạt giải Oscar là Joaquin Phoenix và Emma Stone.
Cũng về điện ảnh, Trung Quốc thông báo hạn chế nhập khẩu phim của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Washington gia tăng cường độ. Cơ quan phát hành phim Trung Quốc vào ngày hôm nay quyết định là sẽ giảm số lượng phim Mỹ được trình chiếu cho công chúng, qua đó thu hẹp thị trường của Trung Quốc với làng điện ảnh Hollywood. Năm 2024, bộ phim Mỹ ăn khách nhất tại Trung Quốc là Godzilla Kong Đế Chế Mới, và phim này đã cho phép thu về 132 triệu đô la cho các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ.
Estonia thông qua đạo luật tăng cường an ninh hàng hải trước mối đe dọa từ Nga. Đạo luật được Quốc hội Estonia thông qua hôm qua sau khi các dây cáp nối Phần Lan và Estonia bị hư hại vào năm ngoái, nghi là do tàu chở dầu có liên quan đến Nga. Căng thẳng ở biển Baltic đã gia tăng đáng kể từ khi Nga xu quân xâm lược Ukraine vào năm 2022, trong khi Estonia, thành viên của Liên hiệp châu Âu và NATO, hỗ trợ mạnh mẽ Ukraine.
Vẫn liên quan đến quốc gia Baltic này, Tổng thống Estonia vừa ban bố luật hạn chế bầu cử của người Nga. Ala Karis vào ngày hôm qua đã ban hành luật sửa đổi hiến pháp để cấm các thường trú nhân từ những nước ngoài Liên Âu tham gia các kỳ bầu cử ở địa phương Estonia. Biện pháp nói trên được xem là chủ yếu nhắm vào các công dân người Nga, liên quan đến 80.000 người Nga, trong đó hơn 65.000 người trong độ tuổi đi bầu. Estonia hiện có 1,3 triệu dân. Tại Estonia, các thường trú nhân là người nước ngoài có quyền đi bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử địa phương, nhưng họ không được phép tham gia bầu cử quốc hội.
Nhìn sang Đức, các chính đảng đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới. Liên đảng bảo thủ CDU, SEU dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz hôm qua đã đạt được thỏa thuận liên minh với Đảng Dân Chủ Xã hội SPD. Tân chính phủ dự định khôi phục nền kinh tế, củng cố quốc phòng châu Âu và chống lại những thế lực cực hữu. Một kế hoạch đầu tư lớn đã được thông qua để hiện đại hóa đất nước, cùng với việc nới lỏng các quy định về nợ công để tài trợ cho các chi tiêu quân sự.
Nhìn sang châu Mỹ, Panama phản đối việc Hoa Kỳ đưa quân đến trú đóng trở lại. Bộ trưởng Quốc phòng Panama ngày hôm qua đã bác bỏ đề xuất của đồng nhiệm Peter Hegseth về việc Washington muốn đặt trở lại căn cứ quân sự hay các cơ sở quốc phòng ở Panama nhằm bảo đảm an ninh cho kênh đào Panama. Về việc cho tàu quân sự của Mỹ được ưu tiên sử dụng miễn phí kênh đào Panama thì chính quyền của Panama cho biết là đôi bên đã ký thỏa thuận nhằm tìm giải pháp phù hợp. Từ trong nguyên văn, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, kể cả bằng vũ lực, để tránh nguy cơ con kênh này rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc.
Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu tăng cường hợp tác kinh tế để đối phó với thuế quan Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo Bộ trưởng Vương Văn Đào đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic để bàn về việc khôi phục các cuộc thảo luận thương mại và đàm phán về giá của ô tô điện. Ông Vương cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và công nghiệp với Liên Âu và kêu gọi duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc. Cuộc trao đổi này diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thêm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.
Thẩm kế viện Thụy Điển cho rằng chính phủ cần phải cải thiện việc bảo vệ nạn nhân của nạn bạo lực gia đình về kinh tế. Dù chưa có định nghĩa chính thức về nạn bạo lực kinh tế trong gia đình, nhưng báo cáo của Thẩm kế viện Thụy Điển vào hôm nay nhấn mạnh đây là hình thức bạo lực dùng tiền bạc để thiết lập quyền lực và kiểm soát người bạn đời, ví dụ như cấm mở tài khoản ngân hàng, giới hạn tiền tiêu vặt, sử dụng tài sản của bạn đời để phục vụ lợi ích cá nhân của bản thân, lấy danh nghĩa bạn đời để vay nợ hay gây áp lực khi làm thủ tục ly dị bằng cách trì hoãn việc trả tiền cấp dưỡng nuôi con.
Sập mái hộp đêm tại Cộng hòa Dominica khiến 218 người chết. Lực lượng cứu hộ gần như đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót sau vụ sập mái của hộp đêm Jet Set hôm 8 tháng 4 khiến 218 người thiệt mạng ở Santo Domingo. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Nhiều gia đình vẫn đang ngóng chờ tin tức về người thân, trong khi một số người đã mất nhiều thành viên trong gia đình trong thảm kịch này. Chính quyền thông báo sẽ mở cuộc điều tra ngay khi việc tìm kiếm hoàn tất.
Liên quan đến nước Pháp, ô nhiễm không khí ở Paris và vùng phụ cận giảm 50% so với cách nay 20 năm, nhưng vẫn ở mức gây hại cho sức khỏe của con người. Air Paris, cơ quan giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris vào ngày hôm qua thông báo, trong năm 2024 chỉ có 3 đợt ô nhiễm với số ngày ô nhiễm ít nhất từng được ghi nhận. Số người chết sớm vì ô nhiễm không khí cũng đã giảm từ 10.000 hồi năm 2010 xuống còn 6.200 người năm 2019. Chất lượng không khí được cải thiện chủ yếu nhờ các quy định và chính sách công giảm khí thải.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi bước về thuế đối ứng, phải chăng là do áp lực trong nước? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Phải chăng do hơn 10.000 tỷ đô la chứng khoán tại Wall Street đã bốc hơi trong vài ngày, do áp lực của các doanh nhân và công luận Hoa Kỳ mà Tổng thống Trump đã chùn tay đúng một tuần lễ sau khi tuyên chiến với toàn cầu về thương mại, hay là do chủ nhân Nhà Trắng nay mới nhận thấy rằng nước Mỹ là nạn nhân đầu tiên của biện pháp thuế đối ứng mà ông đã rầm rộ loan báo hôm 2 tháng 4 vừa qua trong khuôn khổ kế hoạch gọi là Ngày Giải Phóng? Mới chỉ 24 giờ trước thì phát ngôn viên của Nhà Trắng Karoline Leavitt còn khẳng định Tổng thống Mỹ sẽ không bao giờ nhượng bộ. Thế mà chiều ngày hôm qua, gặp gỡ báo chí cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thay đổi ý kiến là một nước cờ đã được Nhà Trắng chuẩn bị từ trước và đó là chiến thuật để Hoa Kỳ bắt các đối tác thương mại phải đàm phán. Mọi người còn nhớ, ông Bessent tuần trước đã khuyên thế giới hãy bình tĩnh đàm phán với Mỹ về phần Tổng thống Trump hôm qua chỉ vài giờ sau khi mà hàng của toàn thế giới nhập khẩu vào Hoa Kỳ bắt đầu bị đánh thuế từ 10 đến 50%, lãnh đạo Nhà Trắng đã nói đến một sự linh động cần thiết để thích nghi với tình hình và loan báo tạm hoãn áp dụng đòn thuế quan này trong 90 ngày. Mỹ để ngỏ cửa đàm phán, nhưng hàng của Trung Quốc thì vẫn bị phạt nặng, chịu mức thuế lên đến 125%. Truyền thông quốc tế cho rằng Trump đã lùi bước, thậm chí là phải nhượng bộ. Chứng khoán ở Mỹ đã mất giá mạnh từ cả tuần qua. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4, hơn 6.000 tỷ đô la trị giá chứng khoán của các tập đoàn Hoa Kỳ đã bị xóa sổ. Tài sản của các nhà tỷ phú Mỹ luôn sát cánh với ông Trump đã bị bào mòn, mất hàng trăm tỷ đô la trong chưa đầy một tuần lễ. Chủ nhân của các quỹ đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ đã cảnh cáo Trump đang đi lầm đường và kêu gọi ông hãy dừng tay. Các tập đoàn ngân hàng như JP Morgan và cả Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng đồng loạt báo động về nguy cơ kinh tế Hoa Kỳ suy thoái. Thuế đối ứng sẽ tàn phá tăng trưởng của Mỹ. Cùng lúc, tất cả các học viện kinh tế, các chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ và phương Tây, kể cả những tiếng nói chống đối Trung Quốc mạnh mẽ nhất, đều xem chiến lược thương mại của Nhà Trắng là sai lầm nghiêm trọng hơn cả trong lịch sử Hoa Kỳ từ 80 năm qua. Nhà nghiên cứu Mary Lovely của Viện Peterson Institute từng nêu lên câu hỏi, khi mà chính quyền Mỹ áp thuế lên các quốc gia như Bangladesh, Việt Nam, Trung Quốc, thì người dân Hoa Kỳ họ sẽ mua quần áo ở đâu? Châu Mỹ Latin bị đánh thuế 10%, liệu có đủ sức để cung cấp hàng may mặc cho thị trường của Hoa Kỳ? Thời kỳ vàng son phải chăng có nghĩa là người dân Mỹ phải tự may lấy quần áo, phải tự chế tạo ra điện thoại? Người Mỹ trong thế giới vàng son đó có đủ tiền để mua hàng tự nước Mỹ sản xuất ra hay không? Do vậy, truyền thông quốc tế sáng nay cho rằng Tổng thống Trump đã đột ngột thay đổi chiến thuật chỉ vài giờ khi kế hoạch giải phóng nước Mỹ có hiệu lực, trước hết là do áp lực quá lớn ở trong nước, khi mà chiến tranh thương mại ông khai mào lại đánh vào túi tiền của các hộ gia đình Mỹ. Song, khó khăn của các doanh nghiệp và các hộ gia đình ở Hoa Kỳ chỉ là phần nổi của tảng băng. Chính trong thông cáo hôm qua, ông Trump nhìn nhận là ông theo dõi sát diễn tiến tình hình trên thị trường nên đã có một sự uyển chuyển trong đường lối lãnh đạo đất nước. Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia mang nợ lớn nhất trên thế giới với hơn 30.000 tỷ đô la và phải liên tục đi vay tín dụng để đài thọ cho cái mức sống trên khả năng thực sự của mình ấy. Có điều, chính sách thương mại và kinh tế của chính quyền Trump khiến các nhà đầu tư quốc tế ngờ vực và sự ngờ vực ấy phác họa ra cái viễn cảnh nền kinh tế số 1 toàn cầu bị thiếu hụt thanh khoản, tương tự như trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 sau vụ ngân hàng Lehman Brothers vỡ nợ. Lãi suất tín dụng của Mỹ phải đi vay đã liên tục tăng thêm trong những tuần qua, do vậy giới trong ngành xem đây mới là động cơ chính thúc đẩy Tổng thống Trump tạm lùi bước. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng ông đã từ bỏ chính sách bảo hộ, và bằng chứng cụ thể nhất là Washington vẫn quyết liệt thách thức Bắc Kinh, không có chuyện Nhà Trắng khai tử chiến tranh thương mại. Donald Trump và các cố vấn thân cận nhất của ông vẫn tin vào chiến thuật gây áp lực tối đa để bắt cả thế giới phải đàm phán. Có điều không chắc là những tuyên bố tự mãn và những lời lẽ khiếm nhã của Tổng thống Trump về những quốc gia đang hối hả tìm đến Washington để thương lượng sẽ cho phép nhanh chóng đem lại những kết quả như chủ nhân Nhà Trắng mong muốn.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh. Với thuế quan toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu có làm tái hiện thảm họa kinh tế tương tự như hồi năm 1930 hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội của Bùi Uyên. Từ Hitler đến Donald Trump, vì sao kiến trúc hiện đại bị ghét bỏ? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài, các tập đoàn công nghệ khó có thể di rời cơ sở sản xuất về Mỹ, đơn cử trường hợp của hãng Apple.
Kính thưa quý vị, chính sách tăng thuế quan của chính quyền Donald Trump có mục tiêu chính là giảm tình trạng nhập siêu nặng nề của nước Mỹ. Thúc đẩy công ty Mỹ và nước ngoài đặt cơ sở sản xuất tại Mỹ là điều mà Tổng thống Trump liên tục quảng bá và coi đây như là chỉ dấu thành công chủ yếu của chính sách này. Liệu áp lực cực mạnh về thuế có giúp ông Trump đạt kết quả? Trường hợp của Apple, một trong 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu của nước Mỹ, cho thấy đây là điều bất khả trong ngắn hạn và trung hạn. Apple là biểu tượng cho sự thành công của nước Mỹ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa vừa qua, với tổng giá trị cổ phiếu ước tính 4.000 tỷ đô la, đứng đầu thế giới tính đến đầu năm nay.
Sản phẩm tiêu biểu của Apple là điện thoại cầm tay iPhone, chiếm khoảng một nửa doanh thu của tập đoàn và hơn 1/3 iPhone được bán tại Mỹ. Xây dựng các nhà máy sản xuất iPhone với thành tố chính là các chip bán dẫn, ngay tại thị trường chủ yếu của iPhone, với không ít người thoạt nhìn có vẻ như là một ý tưởng ít nhiều có lý.
Đưa sản xuất chip bán dẫn về nước Mỹ để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc cùng với các mặt hàng được coi là chiến lược khác như thép hay nhôm là điều mà Tổng thống Trump liên tục đòi hỏi. Sau khi ông Trump trở lại cầm quyền, Apple loan báo kế hoạch đầu tư 500 tỷ đô la để xây dựng các cơ sở sản xuất tại Mỹ. Giữa tháng 2 vừa qua, chính Tổng thống Trump, sau một cuộc gặp Tim Cook, Tổng giám đốc Apple, đã hô hời hoan nghênh kế hoạch đầu tư vào Mỹ nói trên của tập đoàn với hàng trăm tỷ đô la trong vòng 4 năm, cho phép tạo thêm 20.000 việc làm. Hiện tại chưa rõ tập đoàn Apple sẽ đầu tư số tiền nói trên cụ thể vào những lĩnh vực nào, nhưng sơ bộ, tập đoàn dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy tại Houston, theo báo Lexico, từ đây đến năm tới cùng với đối tác Foxconn. Tại cơ sở này, tập đoàn Mỹ sẽ lắp ráp các hệ điều hành máy chủ, phụ trách bảo mật cho hệ thống trí tuệ nhân tạo mới của Apple. Cho đến nay, các bán thành phẩm cơ bản này vẫn được sản xuất ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề là, theo hãng tin Bloomberg, thì trên thực tế, bộ phận cốt lõi, tức các bộ phận vi xử lý, vẫn sẽ được sản xuất tại Đài Loan. Theo nhà phân tích Daniel Ive của công ty dịch vụ tài chính Wedbush có trụ sở tại Los Angeles được truyền thông Pháp trích dẫn, thì chính sách tăng thuế đơn phương mang tính trừng phạt và gây áp lực của ông Trump khiến hàng hóa nhập khẩu từ châu Á trở nên đắt đỏ hơn sẽ tạo ra một bầu không khí sợ hãi và mất phương hướng chưa từng thấy từ 25 năm nay, có nguy cơ kéo lùi lĩnh vực công nghệ cao của nước Mỹ nói chung đến một thập niên, chứ không thể mang lại hiệu quả là buộc các tập đoàn đưa cơ sở sản xuất trở lại Mỹ. Một trong các lý do chính được đưa ra là trên thực tế, nhân công đủ năng lực tham gia vào dây chuyền sản xuất các sản phẩm công nghệ cao này hiện tại đang tập trung ở châu Á, và việc xây dựng các cơ sở hạ tầng phù hợp cho ngành này trên đất Mỹ sẽ phải mất từ 4 cho đến 5 năm, chưa kể đến sự vắng mặt của các nhà thầu phụ trong lĩnh vực này trên đất Mỹ. Nhân lực chất lượng cao là thách thức quan trọng bậc nhất.
Theo giáo sư Michael Mates, Đại học Missouri về khoa học và công nghệ, nhìn chung, để có thể đưa được ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn về Mỹ, Hoa Kỳ cần đến 300.000 kỹ sư từ nay đến năm 2030.
Theo giáo sư Michael Watt, đứng đầu phân khoa về khoa học và kỹ sư ngành vật liệu của Đại học Missouri, trong một bài viết trên The Conversation, thì cho biết trường ông vừa khởi động một khóa đào tạo chuyên về chế tạo chip bán dẫn đa ngành từ mùa thu năm ngoái, và một số trường đại học khác cũng đang bắt đầu lập các khóa đào tạo chế tạo chip bán dẫn để đáp ứng nhu cầu tăng vọt hiện nay. Vấn đề sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ vượt quá khuôn khổ kinh doanh của một đại tập đoàn như Apple. Đông đảo chuyên gia Mỹ trong lĩnh vực này hiểu rằng việc lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt hàng chip bán dẫn chiến lược đang ngày càng là điều cực kỳ nguy hiểm đối với an ninh của nước Mỹ nói chung. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước, ông Joe Biden đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội trong việc thông qua một đạo luật về đầu tư vào lĩnh vực vi mạch hồi 2022. Thách thức lớn hiện nay, theo giáo sư Đại học Missouri, là Tổng thống Trump đã bắt đầu tấn công vào chính đạo luật nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất vi mạch tại Mỹ của chính quyền tiền nhiệm. Số phận của đạo luật này sẽ ra sao dưới thời ông Donald Trump là câu hỏi đề ngỏ. Tính bất định về chính sách này đang đè nặng lên tương lai của ngành sản xuất bán dẫn tiên tiến tại Mỹ nói chung và tương lai của Apple nói riêng.
Chuyên gia công ty dịch vụ tài chính Wedbush nhấn mạnh, tổ chức được một ngành công nghiệp hoàn chỉnh tại Mỹ trong lĩnh vực này có thể ví như leo lên đỉnh Everest, một công việc dài hơi, không đơn thuần chỉ nằm ở các nỗ lực cách tân, đột phá về công nghệ mang tính thời điểm.
Sự tương phản là rất rõ rệt giữa một bên là chính quyền Trump hy vọng đạt được kết quả với liệu pháp sốc mang hiệu ứng tức thời, bên kia là những cái giá về kinh tế và các tính toán chiến lược kéo dài cả thập niên, đặc biệt là đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thành phần cốt lõi của các sản phẩm công nghệ cao. Báo Pháp Le Monde trong bài tổng hợp iPhone, nạn nhân dây chuyền của chính sách thuế quan của ông Trump, ghi nhận bất chấp các điều chỉnh về chính sách của iPhone từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump từ 2017-2021 để tránh mức thuế hải quan rất cao đánh vào hàng từ Trung Quốc, thì 4/5 sản phẩm iPhone của tập đoàn Mỹ vẫn được sản xuất tại Hoa Lục. Một phần iPhone hiện tại được sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam, nhưng năng lực sản xuất còn xa mới đáp ứng được nhu cầu.
Cuộc chiến tranh thuế về cách đích chủ yếu là Trung Quốc của Tổng thống Trump kể từ ngày 3 tháng 4 đã gây tổn thất nặng nề cho 7 tập đoàn lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao, đứng đầu là Apple. Trong vòng gần một tuần lễ, cổ phiếu của Apple sụt 14%, của tập đoàn Meta sụt hơn 5%, Nvidia hơn 3%.
Các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ như Apple đứng giữa hai làn đạn. Trong lúc đòn thuế quan của chính quyền Mỹ khiến tập đoàn điêu đứng theo một số chuyên gia, thì việc Apple hay Nvidia đưa ra hàng loạt tuyên bố mang tính xoa dịu Tổng thống Trump để tránh các đòn trừng phạt có thể lợi bất cập hại cho đương sự, không kể hiệu ứng gây ảo tưởng, tuyên bố của Apple có thể dẫn đến các hành động trả đũa của chính quyền Trung Quốc làm tổn hại đến vị thế của các tập đoàn Mỹ tại thị trường Hoa Lục. Trong mạng Pháp, BFM TV dẫn lại nhận định của chuyên gia Daniel Ive, theo đó cuộc chiến về thuế do Tổng thống Trump khởi sự có thể là đòn đánh khốc liệt giáng vào các tập đoàn đã từng làm nên thành công của nước Mỹ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, và Trung Quốc chính là bên hưởng lợi. Khách hàng Trung Quốc có thể sẽ ngả hẳn về phía các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Huawei, Alibaba hay Tencent, thừa cơ iPhone và các tập đoàn Mỹ gặp khó để độc chiếm thị trường. Chính sách võ biền hung bạo thiên về các giải pháp ngắn hạn của chính quyền Trump, nôn nóng muốn triệt hạ Trung Quốc có thể tạo bàn đạp giúp Bắc Kinh vươn lên vị trí số 1. Các tập đoàn đa quốc gia như iPhone, biểu tượng thành công của nước Mỹ, có nguy cơ mất cả chì lẫn chài.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với thế giới, nhưng tăng thuế với Trung Quốc lên 125%. Tổng thống Zelensky khẳng định Bắc Kinh biết rõ là có hơn 150 người Trung Quốc đang tham chiến tại Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp có thể công nhận nhà nước Palestine vào tháng 6 tới đây. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi bước về thuế đối ứng, phải chăng là do áp lực trong nước? Theo dòng thời sự, các tập đoàn công nghệ khó mà rời cơ sở sản xuất về Mỹ, đơn cử trường hợp của hãng Apple. Thưa quý vị, mở đầu phần hai hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ cương áp dụng tăng thuế cho tất cả các nước trong 90 ngày trừ Trung Quốc và tăng mức thuế quan lên đến 125% đối với hàng Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp thuế 84% cho hàng Mỹ. Sự kiện diễn ra vào tối qua theo giờ Paris đã được các báo hôm nay kịp thời bình luận.
Liberation nhận xét Trump nện rùi cui vào Trung Quốc và dành cho phần còn lại của thế giới một khoảng thời gian tạm nghỉ. Le Figaro coi đây là một sự quay ngược ngoạn mục.
Vào lúc thuế đối ứng bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm ở Washington, tức 6 giờ sáng Paris, ông Trump loan báo tin trên, thị trường chứng khoán đang xuống dốc sau thông báo bất ngờ này đã khởi sắc ngay. Le Figaro cho rằng ông Trump chắc là đã nhường bước trước tình trạng hoảng loạn bắt đầu cảm thấy được ở Hoa Kỳ. Tại các siêu thị Mỹ, người tiêu thụ đổ xô mua các mặt hàng có thể tích trữ như cà phê hay xà bông vì sợ tăng giá. Đối với các công ty nhập hàng từ Trung Quốc, đó là cơn ác mộng. Từ Thượng Hải tới Quảng Đông, các nhà nhập khẩu Mỹ thà bỏ lại số hàng đã đặt và trả tiền trên cảng, thay vì đóng số thuế quá lớn. Trong khi chờ đợi có sự thay đổi, họ phải trả chi phí cho các công ty vận chuyển dù hàng vẫn nằm tại chỗ. Một nhân viên cho biết tất cả các hàng hóa từ Philippines, Việt Nam, v.v. chưa kịp chất lên tàu đều bị bỏ lại. Các doanh nghiệp châu Âu lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, các cảng Trung Quốc sẽ tắc nghẽn, thế giới nhanh chóng thiếu container, việc giao hàng sang châu Âu bị chậm lại. Phí vận chuyển hàng không ở Phong Phú tăng hơn 28% do nhiều phụ tùng cho xe hơi Đức được đưa sang bằng máy bay để tránh thuế mới. Tất cả các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng. Bắc Kinh còn bị tấn công gấp đôi. Ngoài thuế hải quan đối ứng, các gói hàng nhỏ đặt mua từ Sen hay Temu bị đánh thuế 90%.
Theo Liberation, mối đe dọa ngày càng rõ nét về khủng hoảng tài chính có lẽ đã buộc Tổng thống Mỹ phải thoái lui. Sau ngày giải phóng được tuyên bố mới cách đây một tuần, đã đến ngày đầu hàng chăng?
Vì sao có sự quay ngược này? Donald Trump cho biết tăng thuế về Trung Quốc thiếu tôn trọng, hoan nghênh 75 nước muốn thương lượng, rồi đến Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent tươi cười ra khỏi phòng bầu dục, ca ngợi sự can đảm của Tổng thống đã duy trì chiến lược đàm phán thành công. Tiếp đến hàng loạt nhân vật phe ông Trump lên tiếng khen ngợi chiến thuật tuyệt vời của Tổng thống. Tuy nhiên, một nhà bình luận Fox News tuy thân Trump vẫn cho rằng Nhà Trắng đã đầu hàng, lý do là lãi suất cho trái phiếu 10 năm của Mỹ đã tăng 5%. Thị trường đang lao dốc. Sự thăng bằng của hệ thống tài chính Mỹ là trung tâm của mọi chú ý. Nhật Bản, nước chữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất đang bán ra, và nếu trái phiếu được bán ồ ạt, có nghĩa là người ta không còn tin tưởng vào kinh tế Mỹ. Đáng sợ hơn cả việc hàng ngàn tỷ đô la trên thị trường chứng khoán bốc hơi là sự mất lòng tin vào khả năng thanh toán của Hoa Kỳ. Theo New York Times, đây là mục tiêu tranh luận chính tại phòng bầu dục sáng thứ Tư giữa ông Trump và các quan chức phụ trách kinh tế. Trước đó, Tổng giám đốc ngân hàng JP Morgan Chase loan báo khả năng suy thoái, một cựu bộ trưởng cảnh báo khủng hoảng tài chính trầm trọng, nguy cơ sụp đổ tương tự như hồi 2008, nhưng lần này chỉ do cách hành xử của ông Trump. Chính viễn cảnh này đã thuyết phục Tổng thống phải xem lại. Liberation cũng ghi nhận ảnh hưởng của Bộ trưởng Scott Bessent đã tăng lên, trong khi các nhân vật cứng rắn như cố vấn Peter Navarro vắng mặt trong cuộc họp ở phòng bầu dục. Vài giờ sau khi xuất hiện trước báo chí, ông Trump nhìn nhận người dân bắt đầu cảm thấy bị thiệt hại.
Đối với Lizico, Trump đã lùi một bước trong ván bài tẩy thương chiến. Ông rắn giọng với Trung Quốc nhưng hy vọng hòa giải sau đó. Washington cũng tìm cách siết lại hàng ngũ với các đồng minh đã không còn cảm thấy mình là đồng minh trong thời gian gần đây.
Bởi vì chiến tranh thuế quan rốt cuộc khiến Hoa Kỳ phải thiệt hại nếu liên tục bị trả đũa, khi xuất khẩu nông sản sụt giảm, cử tri của ông Trump phải chịu thiệt. Không chỉ trả đũa bằng thuế quan, Bắc Kinh còn hạn chế 12 công ty thâm nhập thị trường hoa lục và trừng phạt 6 công ty bán vũ khí cho Đài Loan, hạ giá đồng nhân dân tệ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã thảo luận với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, trong khi Hoa Kỳ không muốn một mình chống lại tất cả. Sự quay ngược của ông Trump đã khiến thị trường Nasdaq Nasdaq kết thúc một phiên khả quan nhất từ 20 năm qua, chỉ số chứng khoán Mỹ thu hồi lại những gì đã mất sau ngày giải phóng. Tuy nhiên, Washington vẫn không từ bỏ chủ trương bảo hộ. Các công ty vừa và nhỏ Mỹ không có tiềm lực như các tập đoàn sẽ là nạn nhân đầu tiên của thương chiến. Trong một bài viết khác, Hezico cho rằng Tổng thống Mỹ đã đi quá xa trong chủ trương bảo hộ, hoàn toàn đóng cửa với hàng nhập, về mặt kinh tế là ngu ngốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vì sao Bắc Kinh dám so găng với Washington? Ai sẽ buông tay đầu tiên? Hezico thử lý giải qua việc trả lời 4 câu hỏi.
Trước hết, ai chịu thiệt nhiều hơn ai? Hoa Kỳ nhập cảng 439 tỷ đô la hàng Trung Quốc trong năm ngoái, nhưng nếu tính cả việc đi vòng qua các nước khác như Việt Nam và Mexico có thể lên đến 600 tỷ đô la. Ngược lại, Trung Quốc mua của Mỹ chỉ hơn 140 tỷ đô la, theo ông Trung, thì Bắc Kinh cần Mỹ hơn. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Việc duy trì thuế quan cao cho cả thế giới, đặc biệt với Trung Quốc, vốn chiếm 1/3 sản lượng kỹ nghệ toàn cầu, là nguy hại cho kinh tế và chính trị. Tỷ trọng giá trị gia tăng từ nước ngoài trong hàng tiêu dùng ở Mỹ thuộc loại cao nhất thế giới và tiêu thụ chiếm 70% GDP của Mỹ. Trung Quốc sản xuất hơn phân nửa số thép trên thế giới và có một số mặt hàng không thể thay thế. Thứ hai, Bắc Kinh có phương tiện kháng cự hay không? Trung Quốc đã chịu đựng được trong thời kỳ Covid và vẫn có thể né thuế thông qua các nước khác.
Vũ khí quan trọng nhất của Bắc Kinh là hạn chế xuất khẩu đất hiếm và một số sản phẩm độc quyền. Tuy nhiên, cú sốc sẽ nặng nề vì xuất khẩu chiếm 1/4 tăng trưởng và tiêu thụ nội địa chậm chạp sau Covid.
Tăng trưởng Trung Quốc sẽ chỉ 2% trong năm nay, thấp nhất kể từ cuối thập niên 70, không dễ tái thúc đẩy cỗ máy vì bị giảm phát từ 2 năm qua. Dù sao thì sự chịu đựng của người dân Hoa Lục dưới chế độ độc tài vẫn mạnh hơn người Mỹ. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã dự đoán và chuẩn bị đối phó với Trung nhiệm kỳ 2. Trung Quốc đang nắm 1.000 tỷ đô la trái phiếu Mỹ, nếu bán ra hàng loạt sẽ làm tăng lãi suất, nhưng như vậy, trái phiếu giảm giá thì Bắc Kinh cũng bị thiệt. Thứ ba, liệu Trung Quốc có phá giá đồng nhân dân tệ hay không? Bắc Kinh có thể giảm giá một ít, nhưng sẽ phải chi trả nhiều hơn cho nguyên liệu nhập khẩu, hầu hết bằng đô la, và làm Donald Trump thêm tức giận. Cuối cùng, hậu quả cho thế giới sẽ ra sao? Nỗi lo lớn nhất là hàng Trung Quốc sản xuất thừa, không bán được cho Hoa Kỳ sẽ tràn ngập các thị trường khác, đặc biệt là châu Âu và Đông Nam Á.
Về chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro quan tâm đến việc Kiev loan báo bắt sống được 2 lính Trung Quốc chiến đấu cho quân đội Nga, sự kiện chưa từng thấy từ trước đến nay.
Trong một video do chính quyền Ukraine công bố, một người lính châu Á cố gắng trao đổi bằng vài tiếng Anh. Trong một trận đánh ở Donbass, những chiến binh lữ đoàn không vận 81 Ukraine đã bắt được anh ta trong một đợt tấn công của Nga, trên người có thẻ tín dụng và giấy tờ Trung Quốc. Người lính Trung Quốc này đã trả 300.000 rúp. Tương đương 3.100 euro cho một trung trang ở Hoa Lục để gia nhập quân đội Nga, hy vọng có được hộ chiếu, được huấn luyện ở vùng Luhansk bị chiếm đóng. Một lính Trung Quốc khác cũng bị lữ đoàn cơ giới 157 bắt sống. Đây là lần đầu tiên có được bằng chứng về sự tham dự của công dân Trung Quốc vào cuộc xâm lăng Ukraine. Sự kiện này gây ra trận động đất ngoại giao giữa Kiev với Bắc Kinh. Kể cả với Moscow và Washington, Tổng thống Zelensky tuyên bố sự can dự trực tiếp hay gián tiếp của công dân Trung Quốc trong cuộc chiến ở châu Âu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Putin sẵn sàng làm mọi thứ trừ việc chấm dứt chiến tranh. Tối qua ông cho biết thêm đã nhận diện được ít nhất 155 người Trung Quốc đang chiến đấu chống lại Ukraine, đồng thời tố cáo Bắc Kinh biết rằng Moscow tuyển quân ở Hoa Lục. Nhiều người Hoa khác cũng có thể đã mất mạng trong các trận đánh. Chính quyền Ukraine đang tìm kiếm. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh sự kiện này khiến buộc phải đặt dấu hỏi về tuyên bố ủng hộ hòa bình của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng cáo buộc trên không căn cứ, còn Kremlin từ chối bình luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc, cho rằng sự hiện diện của lính Trung Quốc là đáng lo ngại.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Thuế quan toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm tái hiện thảm họa kinh tế tương tự như hồi năm 1930 hay không?
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4, 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế cao hàng loạt nhắm vào hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Giới chuyên gia lo lắng biện pháp bảo hộ mậu dịch này của ông Trump có nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế, giá cả tăng vọt, cũng như là leo thang trả đũa lẫn nhau. Trong viễn cảnh này, liệu Tổng thống Trump có đang lặp lại sai lầm của năm 1930? Theo đó, kinh tế Mỹ và thế giới đã bị suy sụp do đạo luật Smoot and Hawley gây ra.
Đối với tôi, từ ngữ hay nhất trong từ điển là thuế hải quan. Đó là những từ ngữ tôi thích nhất. Thuế hải quan càng cao, chúng ta càng có nhiều cơ may các doanh nghiệp đến lập cơ sở tại Mỹ để không phải bị trả thuế hải quan. Còn có một lý thuyết khác cho rằng thuế hải quan càng cao càng khủng khiếp, càng tệ chừng nào, các doanh nghiệp càng đến lập cơ sở nhanh chừng ấy. Khi tôi thông báo mức thuế hải quan là 10%, chỉ có 10% thôi, con số này chiếm đến nhiều trăm triệu đô la. Tất cả những điều này là nhằm giảm mức thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ.
Trên đây là phát biểu của ông Donald Trump ngày 15 tháng 10 năm 2024. Tổng thống Trump luôn tin rằng áp thuế hải quan có thể làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Niềm tin này được thể hiện rõ qua việc ông hay viện dẫn William McKinley như một ví dụ điển hình. Năm 1890, khi vẫn còn là dân biểu Hạ viện, ông William McKinley, sau này trở thành tổng thống năm 1897, đã cho thông qua đạo luật McKinley Tariff Act khắc nghiệt áp thuế đến 50% giá trị hàng hóa nhập khẩu. Ông Jean-Baptiste Velu, giáo sư trường Đại học Sorbonne Nouvelle, chuyên gia về lịch sử kinh tế chính trị Mỹ, trên đài phát thanh France Culture ngày 28 tháng Giêng năm nay đưa ra hai luận điểm giải thích vì sao Tổng thống Trump xem ông McKinley như một thần tượng.
La première, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont l'administration Trump, alors Trump lui-même, mais aussi son ancien conseiller au commerce Robert Lighthizer.
Thứ nhất, điều thú vị ở đây là xem cách thức chính quyền Trump, kể cả bản thân ông Trump, cũng như là cựu cố vấn thương mại Robert Lighthizer, lấy cảm hứng và sử dụng lịch sử bảo hộ mậu dịch Mỹ như thế nào để chứng tỏ rằng, cuối cùng, những điều cấm kỵ về chủ nghĩa bảo hộ trong nhiều năm trước đã làm cho người ta không biết đến toàn bộ truyền thống bảo hộ của Mỹ đã tạo nên sức mạnh kinh tế cho nước Mỹ. Điểm thứ hai, đó là khía cạnh hoài niệm của Donald Trump, vốn thích so sánh mình với nhiều tổng thống khác. Tôi tin rằng việc chọn tổng thống McKinley không phải là chuyện vô tình. Không những đây là một vị tổng thống theo chủ nghĩa bảo hộ mà còn là một người có tham vọng đế quốc. Do vậy điều đó giúp Donald Trump ở một hình thức nào đó biện minh cho những tham vọng bành trướng lãnh thổ của mình đối với kinh đảo Panama hay đối với quần đảo Greenland ngày nay.
Nhưng có lẽ ông Trump cũng quên rằng thuế hải quan đã từng nhấn chìm nước Mỹ vào một trong những thảm họa kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 do Smoot-Hawley Tariff Act gây ra, đưa nước Mỹ vào thời kỳ đại suy thoái. Ngược dòng thời gian, Hoa Kỳ trong những năm 1920 có nền kinh tế khá thịnh vượng, đó là những năm 20 sôi động, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng cao và ngành công nghiệp phát triển mạnh, duy chỉ có một lĩnh vực là có nhiều dấu hiệu suy yếu, đó là nông nghiệp. Ông Sébastien Jean, giáo sư kinh tế tại Nam, cộng tác viên cho Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRS, trả lời trang Huffington Post giải thích.
Le monde agricole aux États-Unis pendant toutes les années 20, il a été marqué par des prix en berne.
Ngành nông nghiệp Mỹ trong suốt những năm 1920 cho thấy có dấu hiệu trì trệ do giá cả sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ cấu ngành bởi sự biến động của những năm tháng chiến tranh. Trước đó là khoảng thời gian mà ngành nông nghiệp Mỹ phát triển đáng kể, chủ yếu là vì phải nuôi sống châu Âu trong cảnh chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, châu Âu đã lấy lại sản xuất và ngành nông nghiệp của họ rơi vào tình trạng dư thừa sản xuất kéo dài.
Giới nông gia Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế. Để ứng phó, Quốc hội Mỹ năm 1922 thông qua luật Forney-McCumber lần đầu tiên tăng thuế hải quan nhưng chỉ giới hạn ở hàng hóa công nghiệp. Ông Herbert Hoover thuộc đảng Cộng Hòa khi vận động tranh cử đã dùng lại ý tưởng được hậu thuẫn bởi những người vận động hành lang cho các nhà sản xuất nông nghiệp, cho rằng nông dân đang chịu thiệt thòi do cạnh tranh quốc tế. Ông đề nghị áp thuế hải quan đối với nông sản nhập khẩu ngay khi đắc cử năm 1929. Dưới sự thôi thúc từ hai nghị sĩ đảng Cộng Hòa là Willis Hawley và Rick Smoot, Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã đồng thuận về mức thuế trung bình là 40% nhắm vào khoảng 20.000 loại hàng hóa nhập khẩu, nhưng không chỉ đối với nông sản mà còn mở rộng sang cả sản phẩm công nghiệp. Quyết định này của chính quyền Hoover đã bị chỉ trích mạnh mẽ trong và ngoài nước.
Bất chấp thư ngỏ tập thể của hơn 1.000 kinh tế gia, cảnh báo rằng việc thông qua các biện pháp bảo hộ này sẽ là một sai lầm, có thể dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao cho người tiêu thụ, và mức sống của người dân bị sụt giảm, cũng như là sự phản đối từ khoảng 20 chính phủ các nước. Dự luật Smoot-Hawley vẫn được thông qua vào đầu năm 1930.
Đáng chú ý là văn bản luật này ra đời vào một thời điểm khá nhạy cảm, đó là vụ sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ ngày thứ Năm đen tối 24 tháng 10 năm 1929 đã bắt đầu cho thấy có những tác động đầu tiên đối với nền kinh tế Mỹ. Nhà xưởng lần lượt đóng cửa khiến hàng triệu người dân Mỹ rơi vào cảnh thất nghiệp. Không những ngành nông nghiệp Mỹ chẳng hưởng được lợi gì từ thuế hải quan mà chính sách bảo hộ của Mỹ đã châm ngòi cho cơn sốt bảo hộ mậu dịch. Các đối tác thương mại của Washington tăng cường trả đũa với nhiều chiến lược khác nhau, từ tăng thuế hải quan, tẩy chay hay áp đặt hạn ngạch tức quota nhập khẩu hàng Mỹ. Cuộc chiến thương mại này đã làm chao đảo nền kinh tế thế giới, các hoạt động trao đổi thương mại sụt giảm đến hơn 40%. Tuy nhiên, ông Eric Monet, kinh tế gia, giáo sư sử học tại ERHES, trường kinh tế Paris, trên trang Economie Alternative, trích dẫn một nghiên cứu xa xưa do hai nhà nghiên cứu Barry H. Green và Douglas E. Quinn thực hiện, nêu lên một chi tiết thú vị là cuộc chiến bảo hộ này không chỉ đơn giản đáp trả Mỹ mà còn thúc đẩy các nước đi theo con đường bảo hộ giống như Mỹ. Đạo luật Smoot-Hawley, một đạo luật kinh tế ngu xuẩn, theo như chỉ trích từ ông Henry Ford, nhà sáng lập thương hiệu ô tô nổi tiếng tại Mỹ, đã làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 1929 thêm trầm trọng. Chính sách bảo hộ này của Mỹ được cho là một trong những tác nhân chính gây ra cuộc đại suy thoái, góp phần thúc đẩy một cuộc suy thoái mới le lói xuất hiện thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu kéo dài hàng thập kỷ. Theo nhà sử học Jean-Baptiste Velu, trường Đại học Sorbonne với trang Huffington Post,
cette loi a des effets dévastateurs parce que par effet de ricochet.
Đạo luật này đã có những tác động tàn phá bởi vì thông qua các tác động gián tiếp, nhiều cường quốc khác đến phiên họ đã khép cửa thị trường của mình và dần dần từng chút một kinh tế và thương mại thế giới đã bị mất đến 2/3 giá trị của mình.
Một số sử gia thậm chí còn cho rằng Smoot-Hawley Tariff Act đã góp phần cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa Đức Quốc xã, dẫn đến đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, nhà sử học Jean-Baptiste Velu trên đài France Culture cho rằng đây vẫn còn là điều gây nhiều tranh cãi.
Certaines études montrent que finalement la crise financière est vraiment à la base de...
Một số nghiên cứu cho thấy về cơ bản khủng hoảng tài chính là gốc rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và thế giới. Nhiều nghiên cứu khác quả thực chỉ ra rằng thuế quan rất cao đã làm trầm trọng thêm các vấn đề khủng hoảng. Điều thú vị là đạo luật Smoot-Hawley đã trở thành một dạng tội đồ trong lịch sử kinh tế nước Mỹ, và dưới góc độ biểu tượng, đạo luật này đã ám ảnh các cuộc tranh luận về tự do mậu dịch và nền ngoại giao của Mỹ.
Dù vậy, sử gia về kinh tế Mỹ, ông Bertrand Blanchetot trả lời France 24 cũng tỏ ra cẩn trọng khi so sánh những gì diễn ra năm 1930 với tình hình hiện nay.
Tốt hơn là nên so sánh những gì chúng ta đang trải qua hiện nay với cuối thế kỷ 19, từ năm 1880 đến năm 1914. Vào thời kỳ đó, Mỹ có những chính sách thương mại rất tinh vi và phân biệt đối xử. Ý tưởng là nhắm vào một quốc gia, sản phẩm cụ thể và đàm phán. Trong lịch sử kinh tế đương đại, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, có những thời điểm mà người ta tự do hóa, và lúc khác họ siết chặt chính sách thương mại bằng cách tái lập thuế hải quan. Nhìn chung, đó là những kỳ kéo dài trong khoảng từ 30 đến 40 năm mỗi lần như thế.
Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Bùi Uyên đi tìm câu trả lời cho câu hỏi từ Hitler đến Donald Trump, vì sao kiến trúc hiện đại lại bị ghét bỏ.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, trong hàng loạt sắc lệnh hành pháp được ký ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng Giêng năm 2025, thì chỉ có một bản ghi nhớ duy nhất liên quan đến văn hóa, thẩm mỹ, kiến trúc, mang tên Thúc đẩy kiến trúc công dân liên bang đẹp đẽ. Theo bình luận của Wall Street Journal, kiến trúc là đích nhắm đầu tiên trong cuộc chiến văn hóa của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chính sách này cụ thể đề cập đến những chủ đề gì? Cùng với thông tin viên Bùi Uyên tại Paris cũng là kiến trúc sư, Akhefi tiếng Việt tìm hiểu tại sao kiến trúc hiện đại lại trở thành cây gai trong mắt Donald Trump.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kiến trúc công dân liên bang đẹp đẽ, cụ thể đề cập đến những chủ đề gì?
Vâng, cụ thể là sắc lệnh này yêu cầu tất cả các tòa nhà chính phủ liên bang mới phải tôn trọng di sản kiến trúc địa phương truyền thống và cổ điển. Các dự án mang phong cách khác sẽ không được chấp thuận. Ít người biết được rằng bản ghi nhớ này nằm trong cái chiến dịch lâu nay của Đảng Cộng hòa Mỹ, đặc biệt là cá nhân Tổng thống Donald Trump, chống lại kiến trúc hiện đại và hậu hiện đại mà họ cho là xấu xí. Họ cho rằng cái kiến trúc thoát khỏi các quy tắc của chủ nghĩa cổ điển đồng nghĩa với phản bội lại chủ nghĩa nhân văn và truyền thống thẩm mỹ vốn có của nền dân chủ Mỹ. Trong cái sắc lệnh cùng tên ban hành cuối năm 2020, vẻ đẹp của kiến trúc cổ điển Hy Lạp và La Mã cổ đại được dẫn chứng như là cái biểu tượng của vẻ đẹp không gian công cộng và niềm tự hào của công dân cho bản sắc của nước Mỹ, mang lại được một cái sự kính trọng của đại chúng. Các công trình liên bang xây mới phải mang phong cách cổ điển hay tân cổ điển. Đối với các công trình cần tu bổ cải tạo có thể tính đến việc phá đi xây lại theo phong cách cổ điển. Mâu thuẫn là ở chỗ, trước khi bước vào chính trường thì vị Tổng thống thứ 45 và 47 của nước Mỹ được biết đến là một chủ đầu tư bất động sản với những tòa nhà kính thép mang phong cách hiện đại, ví dụ như tòa cao ốc chọc trời mang tên ông giữa lòng New York. Không dừng lại ở kiến trúc, mới đây, việc ông Trump trở thành chủ tịch Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy Memorial Center và sa thải chủ tịch cũng như là nhiều nhân viên hội đồng quản trị của trung tâm cũng là một minh chứng tiếp theo cho chính sách thao túng và định hướng văn hóa của chính quyền Donald Trump.
Vâng, như vậy thì có nghĩa là kiến trúc có thể trở thành một công cụ tuyên truyền tư tưởng chính trị.
Vâng, điều này hoàn toàn có thể. Khác với các loại hình nghệ thuật khác thì trong mắt các nhà cầm quyền, công trình kiến trúc, trụ sở công là một phương tiện trực quan ưu tiên để biểu trưng quyền lực và truyền tải những tư tưởng chính trị. Với ưu thế là tọa lạc nơi không gian công cộng, thì các tòa nhà, trụ sở được trưng ra trước dân chúng, buộc người dân phải tiếp nhận thông điệp của nó. Trong lịch sử nước Mỹ, kiến trúc các công trình công cộng luôn phản ánh tầm nhìn và ý chí chiến lược đương thời. Ví dụ như là chủ nghĩa cổ điển của Hy Lạp và La Mã được sử dụng trong thế kỷ 18 và 19 để gợi lên sự ổn định và tinh tế. Còn việc áp dụng phong cách tàu biển và Art Deco vào thế kỷ 20 thì lại gợi lên những cái nét thực tế và tiến bộ trong thỏa thuận mới của Roosevelt. Việc thể hiện kiến trúc chủ nghĩa hiện đại trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì lại là để chứng minh cái tính hiệu quả của nhà nước phúc lợi và cái ưu thế công nghệ của quốc gia. Tuy nhiên những cái hàm ý này thì là phản ánh gián tiếp hoặc là cái khuynh hướng lựa chọn ôn hòa chứ chưa bao giờ là bị bắt buộc bởi một cái sắc lệnh của chính Tổng thống như lần này dưới thời của Donald Trump. Theo sử gia người Mỹ Michael Nyland, sắc lệnh này của Tổng thống đã cấu thành một quyết định độc tài đầu tiên.
Trong lịch sử thì việc áp dụng những điều luật áp đặt một cách nhìn và kiểm soát về nghệ thuật, kiến trúc tương tự chỉ được thấy rõ nhất dưới những chính quyền độc tài, toàn trị hay là dân tộc chủ nghĩa như Đức Quốc xã hay Stalin của Liên Xô cũ. Những chính sách này đã kiểm soát kiến trúc như thế nào?
Vâng, đầu tiên là dưới thời Hitler, để đại diện cho diễn ngôn về một giống nòi thượng đẳng, thì phong cách Hy Lạp và La Mã được lấy làm cảm hứng biểu trưng cho chủng tộc thuần khiết, tiếp nối sinh học và văn hóa mẫu mực. Cùng với vị kiến trúc sư là Albert Speer, cũng là cánh tay phải trên chính trường, thì người đứng đầu chính quyền quốc xã đã vẽ lên cái quy hoạch và kiến trúc lại Berlin với tham vọng là một đại đô thị hàng đầu thế giới. Mà ở đó thì những cái công trình kiến trúc phong cách Hy Lạp và La Mã cũng sẽ trường tồn hàng ngàn năm như hai nền văn minh kia. Các thiết kế thủ đô Berlin khi đó gần như là bê nguyên các hình mẫu của điện Pantheon của Hy Lạp, khải hoàn môn của Pháp, vân vân, nhưng mà với tỷ lệ to lớn hơn gấp nhiều lần so với nguyên mẫu. Theo đó thì cái khát vọng mang lại tầm vóc khổng lồ của dân tộc Đức tuần khiết được chuyển thể thành những cái kiến trúc tân cổ điển với khối tích choáng ngợp. Thế còn tại Liên Xô cũ thì chính quyền Stalin không áp đặt một phong cách kiến trúc chủ đạo duy nhất, nhưng mà kiểm soát và định hướng phong cách kiến trúc với những cái mục tiêu chính trị cụ thể cho từng loại công trình. Chính quyền Stalin lập ra một tổ chức mang tên là Liên hiệp các kiến trúc sư vô sản. Tổ chức này dần dần phá hủy từ bên trong các cái tổ chức và hội nhóm chuyên ngành mang tính tiên phong. Theo đó, quy hoạch lại Moscow được giao cho kiến trúc sư Lazar Kaganovich theo trường phái cổ điển, Bên cạnh phong cách cổ điển được ưa chuộng bởi phe bảo thủ, Stalin còn cho xây dựng các công trình theo phong cách kiến trúc hiện đại để làm hài lòng công chúng ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cộng đồng quốc tế, cũng để chứng minh cái sự vượt trội so với Hoa Kỳ.
Vâng, trở lại với thời đại ngày nay, thì phải chăng chỉ trích nghệ thuật hiện đại cấp tiến và giới tình hòa dường như đang trở thành lá bài dân túy, củng cố chủ nghĩa dân tộc bảo thủ?
Vâng, thật vậy. Sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành cuối nhiệm kỳ trước chỉ trích thẳng thừng kiến trúc hiện đại, kiến trúc thô mộc như là một phong cách không được dân chúng ưa chuộng, kém hấp dẫn hay là gây tranh cãi. Kiến trúc sư danh tiếng quốc tế cũng bị đánh giá là không coi trọng tính địa phương và thị hiếu thẩm mỹ trong vùng. Các tác phẩm của họ chỉ là nhằm gây một ấn tượng trong giới tinh hoa kiến trúc, nghệ thuật vị nghệ thuật được ca tụng trong giới chuyên môn nhưng mà lại xấu xí trong mắt dân chúng. Đây là một luận điểm dân túy khi cho rằng việc phê phán kiến trúc hiện đại đồng nghĩa với việc tôn trọng khiếu thẩm mỹ của số đông dân chúng, chống lại cái sự độc quyền thẩm mỹ của giới tinh hoa. Tuy nhiên, chính cái việc áp đặt kiến trúc cổ điển như một vẻ đẹp chuẩn mực lại là một sự phủ nhận tính đa dạng, cởi mở, trẻ trung của một hợp chủng quốc với lịch sử lập quốc khá non trẻ so với đại đa số các quốc gia có nền mỹ thuật kiến trúc lâu đời khác. Tại châu Âu, đảng AfD cực hữu của Đức cũng đưa ra hàng loạt các cáo buộc chỉ trích những di sản kiến trúc hiện đại, cho rằng phong trào Bauhaus, cái nôi ra đời của kiến trúc hiện đại và hậu hiện đại, đã truyền bá cái sự xấu xí, gu thẩm mỹ sai lệch, sự đoạn tuyệt với truyền thống xây dựng bằng việc lắp ghép các cấu kiện hiện chế, trên thực tế là tầm nhìn gớm ghiếc một cuộc sống trong những không gian chật chội, đầy cấm đoán và ngăn chặn, để rồi đi đến kết luận Bauhaus không thể là nơi đưa ra những kiểu mẫu mà chỉ là một sai lầm lịch sử. Thật trùng hợp, sai lầm lịch sử chính là từ mà chính quyền phát xít Đức gọi tên Bauhaus trước khi cho đóng cửa ngôi trường này dưới thời quốc xã. Chính quyền dưới thời Hitler còn gọi tên nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại những năm đầu thế kỷ 20 là nghệ thuật thoái hóa, với một cuộc triển lãm cùng tên hội tụ những bức tranh của các danh họa lớn của các trường phái hiện đại thời bấy giờ như là Picasso, Chagall, Autodix, Bunkley hay Kandinsky. Nhiều bức tranh bị tịch thu, phân loại và bị tiêu hủy. Nhiều họa sĩ, nếu không trốn đi thì bị cấm sáng tác các thể loại nghệ thuật này.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, cái tên nhà độc tài và những tư tưởng dưới thời quốc xã dường như là vết nhơ mà nước Đức đã cố gắng gột rửa để trở thành một quốc gia dân chủ đi đầu, dẫn dắt Liên hiệp châu Âu. Giờ đây không ít chính sách trong số đó lại được đưa vào chương trình tranh cử của đảng cực hữu đang ngày càng lớn mạnh ở Đức. Bên kia bờ Đại Tây Dương, cái nôi của tự do dân chủ, thì chính quyền Mỹ của Donald Trump cũng lần đầu tiên ban hành những quyết sách áp đặt chống lại kiến trúc hiện đại. Vậy theo chị thì vì sao kiến trúc hiện đại lại là mục tiêu bị bài trừ?
Vâng, như đã nói ở trên, thì kiến trúc hiện đại được hình thành vào những năm 20 của thế kỷ trước từ trường nghệ thuật Bauhaus ở Đức. Trên nền tảng tiến bộ cách mạng công nghiệp, thiết kế kiến trúc được phát triển tự do hơn, giải phóng khỏi những cái tỷ lệ và bố cục cổ điển, lấy công năng là mục tiêu chính và thông qua đó giản lược các đường nét, chi tiết trang trí. Đây là một bước ngoặt rõ nét so với kiến trúc cổ điển thịnh hành suốt nhiều thế kỷ trước. Một lý do quan trọng để phong cách kiến trúc này lan rộng là đòi hỏi bức thiết xây dựng lại nhanh chóng và số lượng lớn sau chiến tranh Thế giới thứ nhất và sau đó là Thế chiến thứ hai. Cùng với sự hình thành liên minh chính trị hai bờ Đại Tây Dương và sự giao thoa trao đổi văn hóa dễ dàng hơn, mà cái luồng tư tưởng kiến trúc này nhanh chóng được quốc tế hóa, lan rộng ở châu Âu và Hoa Kỳ, đặc biệt với làn sóng di cư của các trí thức tinh hoa, các nghệ sĩ và kiến trúc sư do ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai. Với những cái bối cảnh lịch sử và xã hội nói trên, thì các đảng phái chính trị bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa nhìn thấy ở di sản kiến trúc hiện đại một hiện thân và thông điệp đối lập hoàn toàn với cái đường lối chính trị mà họ đang theo đuổi, như tính quốc tế, tính toàn cầu hóa, tính cách mạng ly khai khỏi các khuôn mẫu cổ điển, truyền thống và gắn với các đề cao phúc lợi xã hội. Ngày nay thì cái triết lý và ngôn ngữ của kiến trúc đã tiến thành những bước dài, mang trong nó những cái tư duy mới về môi trường hay chuyển đổi năng lượng và đề cao tính địa phương. Cái việc bài xích kiến trúc hiện đại để áp đặt hình thức phong cách cổ điển dưới cái vỏ bọc là cải thiện thẩm mỹ đô thị, ẩn thực sâu trong nó là cái sự định hướng sáng tạo và cản trở tự do biểu đạt. Không chỉ dừng lại ở kiến trúc thì những cái chính sách độc đoán như thế này, thao túng các hoạt động nghệ thuật vẫn còn nối tiếp, vô hình chung nó đã đẩy lùi những cái bước tiến tất yếu của văn hóa và vận động xã hội.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với thế giới, nhưng tăng thuế với Trung Quốc lên 125%. Tổng thống Zelensky khẳng định Bắc Kinh biết rõ là có hơn 150 người Trung Quốc đang tham chiến tại Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp có thể công nhận nhà nước Palestine vào tháng 6 tới đây. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi bước về thuế đối ứng, phải chăng là do áp lực trong nước? Theo dòng thời sự, các tập đoàn công nghệ khó mà rời cơ sở sản xuất về Mỹ, đơn cử trường hợp của hãng Apple. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thu Hằng nói về triều đình Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Việt và Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 12 trong triển lãm ở bảo tàng Kebongli tại Paris. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 11 tháng 4 năm 2025.